Tiến Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 19 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Liên tục xuất hiện các chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại các địa phương.
Hơn 140.000 lao động quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc.
Hơn 2,1 triệu người dân Kenya đối mặt với nạn đói sau 2 năm hạn hán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1738 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ, cơ quan, địa phương phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong mùa mưa bão. Tổng lượng hóa chất được xuất cấp không thu tiền gồm 16 tấn chloramin B và 9,5 triệu viên sát khuẩn nước Aquatac 67mg. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sẽ được phân bổ số hóa chất theo quyết định này.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 131 ngày 18 tháng 10 năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN, gọi tắt là ATISA. ATISA được coi như là bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN. Về quy tắc, ATISA thiết lập các khuôn khổ thực thi những cam kết tự do hóa từ AFAS, giảm bớt các rào cản quy định phân biệt đối xử với những nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời đưa ra nền tảng pháp luật vững chắc và cơ chế minh bạch hơn cho thị trường dịch vụ trong khu vực.
Tại thông báo số 270 ngày 18 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thông báo thống nhất trình Chính phủ về việc hỗ trợ bà mẹ Việt Nam anh hùng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 từ nguồn vận động xã hội của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, hỗ trợ phụ nữ bị nhiễm COVID-19 đang mang thai hoặc sinh con từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.
Liên tiếp trong những ngày qua, nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây đã xuất hiện trở lại tại một số địa phương, mới nhất là tại tỉnh Nam Định, khi tại huyện Ý Yên đã phát hiện 20 người nhiễm COVID-19. Tất cả các bệnh nhân đều ở thôn Đằng Động, xã Yên Hồng. Hiện tỉnh Nam Định đang khẩn trương tiến hành công tác khoanh vùng truy vết, test nhanh, kết hợp với xét nghiệm diện rộng để kịp thời phát hiện các trường hợp F0, F1 để thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch.
Còn tại tỉnh Phú Thọ, tính đến 18 giờ chiều qua, tỉnh này phát hiện 123 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó chùm lây tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì có 107 ca. Tỉnh Phú Thọ cũng đang chỉ đạo khoanh vùng hợp lý, thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh, sớm khống chế được dịch bệnh.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, hiện tại chưa có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có tờ trình của Sở Y tế để chuẩn bị việc tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên hiện nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn về loại vaccine sẽ tiêm và thời gian thực hiện tiêm chủng.
Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng lưu ý. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo số liệu từ các khu chế xuất, khu công nghệ cao, hiện có khoảng gần 135.000 người lao động quay trở lại làm việc. Ngoài ra có hơn 5.000 người lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố hiện có 127 tổ chức giới thiệu việc làm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang khảo sát và lập danh sách cụ thể nhu cầu người tìm việc, việc tìm người để các đơn vị kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 10, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 1,1 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 173.000 người lao động đang có quá trình bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, trên cả nước đã có hơn 1,3 triệu người lao động được giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 3.090 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 10, cơ quan này chi trả hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường hỗ trợ cho trên 560 trường hợp có đất bị thu hồi phục vụ dự án sân bay Long Thành. Trong lần chi trả này, trung bình mỗi hộ được nhận hơn 2,3 tỷ đồng.
Theo ghi nhận của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, tính đến ngày 18 tháng 10 mới có 47 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh hoạt động trong cả nước. Tuy nhiên, số lượng người dân sử dụng loại hình vận tải này vẫn còn hạn chế. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 sẽ tiếp nhận thông tin để tổng kết thời gian thí điểm vận tải hành khách bằng đường bộ để có căn cứ triển khai sau ngày 20 tháng 10 trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất về đi lại cho người dân và bảo đảm an toàn.
Cục Hàng hải Việt Nam vừa thông tin, thống kê trong 10 tháng năm 2021, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 587 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, trong khi sản lượng nhiều mặt hàng qua cảng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, hàng container vẫn duy trì được đà tăng trưởng hai con số với khối lượng 10 tháng ước đạt gần 20,3 triệu TEU, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng hải Việt Nam nhận định hiện chính phủ đã triển khai kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các giải pháp bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế. Đây là những nhân tố hứa hẹn hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển sẽ duy trì tăng trưởng tốt trong thời gian tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra khuyến cáo, các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên vừa trải qua một đợt mưa lũ lớn, nên tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước, nên trượt lở đất vẫn ở mức cao. Người dân cần đề phòng các hiện tượng trượt lở, tránh gây thiệt hại về người và tài sản. Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 19 tháng 10, đợt mưa lớn ở miền Trung kết thúc. Trong những ngày tới, lũ trên các sông giảm dần.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 18 tháng 10, công ty vận hành dự án dòng chảy Phương Bắc 2 thông báo đã hoàn tất quy trình dẫn đầy khí đốt cho đường ống đầu tiên trong dự án. Hệ thống đường ống có tổng chiều dài 1.230 km, được kỳ vọng sẽ đạt công suất vận chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt từ Nga qua biển Baltic tới Đức mỗi năm.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 18 tháng 10 đã ra tuyên bố đình chỉ công việc của phái bộ thường trực nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng như chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thông tin NATO tại Moscow. Đây là phản ứng cứng rắn của phía Nga đối với quyết định của NATO không công nhận 8 nhân viên của cơ quan đại diện thường trực của nước này hồi đầu tháng 10, cũng như việc cắt giảm một nửa quy mô của cơ quan đại diện Nga kể từ năm 2014.
Gia đình tướng Colin Powell thông báo, vị cựu ngoại trưởng và tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã qua đời vì các biến chứng của COVID-19, mặc dù đã được tiêm phòng đầy đủ. Tướng Powell là người đã giúp hình thành chính sách đối ngoại của Mỹ những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Hạn hán Quốc gia Kenya, hơn 2,1 triệu người dân nước này đang phải đối mặt với nạn đói sau 2 năm hạn hán, ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sự bùng phát của châu chấu sa mạc. Nhiều nguồn nước tại Kenya đã cạn kiệt trên khắp các khu vực nông nghiệp và chỉ ở mức 20-40% công suất.
Cơ quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Ecuador ngày 18 tháng 10 thông báo có ít nhất 9 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi chiếc xe buýt đi trật khỏi đường và lao xuống vách núi. Các vụ tai nạn đường bộ là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ thương vong tại Ecuador. Đầu năm nay, 20 người đã thiệt mạng khi hai chiếc xe buýt đâm vào nhau tại quốc gia Nam Mỹ này.
Tối qua, hãng Apple của Mỹ đã tổ chức buổi giới thiệu công bố hai mẫu máy tính MacBook Pro mới. Các mẫu MacBook Pro có màn hình 14 inch và 16 inch, được trang bị bộ vi xử lý mới với tên gọi là M1 Pro và M1 Max. Những mẫu máy mới này của Apple được bán với mức giá khởi điểm là $1,999 cho mẫu có màn hình 14 inch và giá $2,499 cho mẫu có màn hình 16 inch. Cả hai mẫu máy này sẽ được bán ra từ tuần tới.
Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thể thao sáng nay. Đêm qua, trận đấu muộn nhất vòng 8 giải bóng đá ngoại hạng Anh đã diễn ra với màn đối đầu giữa Arsenal và Crystal Palace. Trận đấu đã có bàn thắng từ rất sớm khi ngay ở phút thứ 8, Aubameyang bên phía Arsenal đã có bàn mở tỷ số. Lợi thế này của Arsenal được duy trì cho đến hết hiệp 1. Tuy nhiên, ở hiệp thi đấu thứ 2, đã có tới 3 bàn thắng được ghi, nhưng Arsenal chỉ có thêm một bàn thắng do công của Lacazette. Crystal Palace sau khi có bàn gỡ ở phút thứ 50 của trận đấu, thì đến phút bù giờ thứ 90+5 đã kịp thời có thêm một bàn thắng để buộc các pháo thủ chia điểm ngay trên sân nhà Emirates.
Tuyển U23 Myanmar đang có những bước chuẩn bị cuối cùng trong kế hoạch tranh vé dự vòng chung kết với tuyển Việt Nam ở bảng 1 vòng loại giải U23 châu Á 2022 cuối tháng này. Báo giới Myanmar dẫn thông tin từ Liên đoàn bóng đá Myanmar cho biết, tuyển U23 Myanmar có thể sẽ bay tới một quốc gia châu Á trong tuần này để thi đấu trận giao hữu, sau đó đến Kyrgyzstan tham dự vòng loại diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11.
Sở hữu 7 bàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang đứng trước cơ hội lịch sử để khẳng định mình trong bảng vàng ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn ấn tượng của chân sút sinh năm 1997 đã giúp anh được AFC khen ngợi, xem là ngôi sao tương lai của bóng đá châu Á. Mới nhất, Tiến Linh đã vượt qua Son Heung-min, nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Thưa chị Khánh Thư, ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã đề cập mưa ở miền Trung sẽ giảm trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì các thính giả của Radio Nhân dân sẽ phải lưu ý gì thêm về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay?
Vâng, thưa quý thính giả và anh Tiến Tú, mưa sẽ giảm nhưng không phải là giảm ngay đâu ạ. Trong hôm nay, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị vẫn sẽ có mưa. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Và các địa phương ở đây vẫn cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra thì không khí lạnh những ngày qua đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, trời vẫn duy trì rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 23 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay trời vẫn sẽ có lúc có mưa, mưa rào, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thuận lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.